phàm phu là nghiệp lực. Đi nghĩa là có thọ mạng. Thọ mạng điểm, bác sĩ cũng vô dụng. Bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô tường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu, Diêm Vương bảo người canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thỏa mãn và tật bệnh là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thọ mạng, vẫn có thể cứu sống như thường. Thọ mạng đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thị tố có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh, phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ, thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai, lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh, đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ thì sự đối lập này không thể thành. thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập. Phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương. Thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi. Hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh. Nói rất có lý. Vậy thì tất cả pháp không rời tự tánh. Trong kinh điển Đức Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này. Chứng thực là thật, không phải giả. Từ đó cho thấy, tu hành là tu điều gì? Khi ta thực sự hiểu rõ mới biết, tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành dữ họa phước không cần đi hỏi người khác. Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao. Bồ Tát Pháp Tạng hỏi thế gian tự tại vương Phật, thế gian tự tại vương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông. Ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài. Đức Phật không dạy Ngài, đây chính là chân thật dạy Ngài. Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử, muốn hỏi lành dữ hòa phước, đời sau ta đi về đâu, Đức Phật sẽ nói, hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị sẽ hoàn toàn minh bạch. Đức Phật trả lời chính là ý này. Chúng sanh trong mười pháp giới, tất cả đều là tự làm, tự chịu, không được trách người. Trách người khác là có tội. Không ai dạy quý vị. Thánh hiền nhân dạy quý vị làm thiện. Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác. Họ dạy quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị tiếp thu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện, chúng ta tiếp thu, diệt tục. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu, chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận, quý vị tự làm, tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm. Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện, quý vị tu thiện rất tốt. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn. Vì sao? Vì tự quý vị làm. Quý vị không tự làm, Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được. Phải hiểu đạo lý này. Bởi thế Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh không kể công. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh. Sau cùng nói một câu: thật sự không có chúng sanh được độ. Họ được độ là việc của chính họ. Họ chịu tu tập, chính họ độ họ. Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Các ngài chỉ khuyên mọi người: tự quý vị giác ngộ, quý vị tự quay đầu, tự quý vị hành thiện, tự quý vị đoạn ác, tự quý vị thành tựu, toàn là tự quý vị. Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo, không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật. Họ không thể bức ép chúng ta, bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh vác, không được đùn đẩy cho Phật Bồ Tát. Phàm phu là nghiệp lực. Đây nghĩa là có thọ mạng. Thọ mạng đến, bác sĩ cũng vô dụng. Bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô thường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu: Diêm Vương bảo người canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thỏa mãn và tật bệnh là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thọ mạng, vẫn có thể cứ sống như thường. Thọ mạng đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thị tố có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. bên này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh, phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ, thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai, lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh, đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ, thì sự đối lập này không thể thành. Thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập. Phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương, thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi. Hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh, nói rất có lý. Vậy thì tất cả pháp không rời tự tánh. Trong kinh điển Đức Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này, chứng thực là thật, không phải giả. Từ đó cho thấy tu hành là tu điều gì? Khi ta thực sự hiểu rõ mới biết tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành dữ họa phước không cần đi hỏi người khác. Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao. Bồ Tát Pháp Tạng hỏi Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thế Gian Tự Tại Vương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông, ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài. Đức Phật không dạy Ngài, đây chính là chân thật dạy Ngài. Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử, muốn hỏi lành dữ hòa phước, đời sau ta đi về đâu, Đức Phật sẽ nói hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị sẽ hoàn toàn minh bạch. Đức Phật trả lời chính là ý này. chúng sanh trong mười pháp giới. Tất cả đều là tự làm, tự chịu, không được trách người. Trách người khác là có tội. Không ai dạy quý vị, Thánh Hiền Nhân dạy quý vị làm thiện. Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác. Họ dạy quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị tiếp thu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện, chúng ta tiếp thu, diệt tục. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu, chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận, quý vị tự làm, tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm. Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện, quý vị tu thiện rất tốt. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn. Vì sao? Vì tự quý vị làm. Quý vị không tự làm, Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được. Phải hiểu đạo lý này. Bởi thế Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh không kể công. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh. Sau cùng nói một câu: thật sự không có chúng sanh được độ. Họ được độ là việc của chính họ. Họ chịu tu tập, chính họ độ họ. Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Các ngài chỉ khuyên mọi người tự quý vị giác ngộ, quý vị tự quay đầu, tự quý vị hành thiện, tự quý vị đoạn ác, tự quý vị thành tựu, toàn là tự quý vị. Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo, không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật. Họ không thể bức ép chúng ta. Bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh vác, không được đùn đẩy cho Phật Bồ Tát. Nói thật thì tất cả pháp không thể cầu ở ngoài tâm. Cầu ở ngoài tâm là sai. Phật giáo nói ngoài tâm cầu pháp gọi là ngoại đạo. Phật giáo nói ngoại đạo không phải phê bình người khác. Như thế nào gọi là ngoại đạo? Ngoài tâm cầu pháp. Quý vị cầu pháp dự gì thị vàng tự tại viên Phật, đây chính là ngoài tâm cầu pháp. Quý vị đừng cầu người khác, cầu ở khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chính mình. Như vậy có nguyện tất thành. Quý vị cầu Phật có thể thành Phật, cầu Bồ Tát là có thể thành Bồ Tát. Quý vị không được sai lầm. Nếu quý vị cầu là tăng trưởng lòng tham, sẽ đọa vào đường ngạ quỷ. Vì sao vậy? Vì đây là quý vị cầu được. Nếu tâm sân nhuệ, tâm ngạo mạn, tâm đố kỵ, đó là địa ngục hiện tiền, cũng là chính quý vị cầu được. Tâm như thế nào, ý niệm cũng là như thế, hành vi như thế, nó ứng với quả báo gì? Nhất định xuất hiện. Toàn là tự mình cầu được. Nếu quý vị là tâm Phật, bất cứ sự nghiệp nào quý vị làm đều là Phật sự. Quý vị dùng là tâm Bồ Tát, mọi việc quý vị làm đều là việc Bồ Tát. Nếu như dùng tâm tham, những gì quý vị làm đều là việc của ma quỷ. Tham là ngạ quỷ. Ngày ngày nổi nóng, ngày ngày oán hận, ngày ngày mắng người, làm là việc địa ngục, sân nhuế, hoàn toàn ở chỗ dụng tâm. Đây không phải là việc của chính quý vị ư? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là sản phẩm do khởi tâm động niệm và ngôn ngữ tạo tác của quý vị nó biển hiện ra. Điều này đâu cần hỏi người khác. Phật cũng không hỏi, còn cần hỏi yêu ma quỷ quái ư? Còn cần đi hỏi ư? Không cần thiết. Giải đáp này rất hay. Phật và Phật đang nói với nhau. Nếu chúng ta lãnh hội được sẽ đi. Nó giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta. Ngày nay chúng ta muốn đến thị giới cực lạc. Điều này rất dễ. Vì sao vậy? Vì không cần đoạn tiền não. Đoạn tiền não vô minh, trần sa, kiến tư đâu phải chuyện dễ. Ngày nay chúng ta chỉ cần nắm chắc câu danh hiệu A-di-đà Phật là thành công. Thành công rất cao, thành công thù thắng, không có gì sánh được. Không tin pháp môn này mà tìm tòi pháp môn khác, như vậy là sai. Thâm ý là ở đây. Quý vị có thể nghe được Phật A-di-đà, có thể nghe được Kinh Vô Lượng Thọ, là nhân duyên hy hữu. Quý vị đến đâu mới tìm được? Đặc biệt cái này bản hội tập của Hạ Liên Cư, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong thời hiện đại.